Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa chúng ta lại được ở trong tình yêu thương của Chúa trong giờ này, trong sự hiện diện của Ngài để lắng nghe lời hằng sống của Chúa và qua Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ cho chúng ta. Thưa Hội Thánh, chúng ta biết rằng Kinh Thánh bày tỏ Đức Chúa Trời Ngài muốn làm việc để khôi phục lại hội thánh của Ngài cho mạnh mẽ đúng như ý muốn của Chúa. Và Ngài muốn con dân của Chúa quay về với tình yêu ban đầu. Đó là thông điệp cuối cùng mà Đức Chúa Giêsu Christ đã phán dạy cho các hội thánh ở trong sách Khải Huyền. Sự khô hạn của dân Israel qua phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc đó, Các Vua Thứ Nhất chương 18, từ câu 36 đến câu 46, chúng ta biết trong thời điểm này, dân Israel đã bại hoại về đời sống đức tin, đã bỏ đi sự tôn kính Đức Chúa Trời là Đấng đã giải cứu họ và đưa họ vào trong đất hứa để thành lập vương quốc của Israel. Và cái sự mà khô hạn, thoái hóa của dân Israel đó, đó là hình ảnh tượng trưng cho hội thánh của Đức Chúa Trời ngày hôm nay. Và khi chúng ta có một cái nhìn liên đới như vậy, để nhìn xem Chúa hành động và dạy dỗ chúng ta điều gì qua phân đoạn Kinh Thánh, thì Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng sự khô hạn nào thì chỉ có nước là biểu tượng của sự hồi sinh. Thi Thiên 42 câu số 1 chép như thế này: Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Nước sẽ làm cho đã cơn khát. Nước tượng trưng cho Thánh Linh của Ngài. Cũng như trong Giăng chương 7 câu 38 đó: Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Nếu Thánh Linh đầy dẫy trong đời sống của con cái Chúa, hay đầy dẫy ở trong hội thánh của Ngài, thì sẽ không có sự khô hạn. Như vậy, nếu mưa và nước sẽ làm cho tươi tỉnh, tươi mới, khỏi khô hạn, nhưng mưa không rơi thường xuyên, hay nói một cách khác, tại sao Cơ Đốc nhân không có sự phục hưng? Cơ Đốc nhân ngày hôm nay ở trong hội thánh của Chúa, tại sao thường nói về phục hưng nhưng mà không có sự phục hưng nào cả? Hôm nay qua phần đoạn Kinh Thánh Các Vua Thứ Nhất chương 18, đáng lý ra chúng ta sẽ xem cả đoạn, cả chương 18, nhưng mà sợ dài quá chúng ta chỉ đọc từ câu 36 đến câu 46. Chủ đề hôm nay của chúng ta là tại sao Cơ Đốc nhân không có sự phục hưng. Why Christians do not have revival. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào trong phân đoạn Kinh Thánh chân lý này để Chúa dạy dỗ chúng ta, xin con cái của Chúa hiệp một. Chúng ta cầu nguyện xin Đức Thánh Linh của Chúa dạy dỗ chúng ta. Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, Chúa Tể của trời và đất, Đấng đã hành động theo ý muốn và bản chất của Ngài. Ngài đã sáng tạo, đã cứu chuộc, đã trị vì trên chúng con từ nay cho đến đời đời. Chúng con ngợi khen danh vinh hiển của Chúa, danh có một không hai. Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất, Đấng mà chúng con tôn cao, thờ phượng và thuộc về. Con dâng buổi thờ phượng này, con dâng thời giờ trọng thể chúng con yêu quý này trong tay Chúa, khi chúng con được lắng lòng để nghe lời hằng sống của Chúa. Chúng con xin Đức Thánh Linh của Chúa là tác giả của Kinh Thánh, xin Ngài đến với từng con cái của Chúa trong hội thánh, cũng như Ngài ở trên đường lai này, mở tai, mở mắt, mở lòng chúng con ra, chúng con hiểu được sự dạy dỗ của Chúa qua các thời đại, và nhất là trong những ngày sau rốt cuối cùng này, trước ngày Đức Chúa Giêsu Christ chúng con sẽ trở lại để đoán xét thế gian này. Con xin Chúa Ngài dạy dỗ chúng con và ban cho chúng con sức lực thuộc linh để chúng con không phải chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, nhưng chúng con thành tâm để làm theo lời Chúa, để chúng con xứng đáng với Ngài và làm chứng nhân cho Chúa ở giữa thế gian này. Kết quả con tạ ơn Cha, con dâng thời giờ còn lại trong tay Chúa. Xin phán với chúng con, người nói người nghe để hiệp một trong Thánh Linh. Chúa, con cảm ơn Ngài. Con dâng thời giờ còn lại trong tay Cha và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Mời Thánh an tọa. Thưa Hội Thánh, trong sách Các Vua thứ nhất chương 18 này, tôi đọc thêm câu số 17, từ câu số 17 trở xuống. Vừa khi Ahab thấy Eli thì nói rằng, có phải ngươi là kẻ làm rối loạn Israel chăng? Tôi mở ngoặc ở tại đây để giải thích cho con cái của Chúa biết rằng Ahab là vị vua của Israel. Nhưng trong thời Israel suy thoái về đạo đức, về niềm tin, thì chính Ahab này, vị vua này, đã làm điều gian ác hơn các tổ phụ gian ác của mình. Ông đã đi lấy một người vợ tên là Jezebel, là người ngoại đạo, và bà này cũng tác động đến ông, cho nên ông càng đi ngược lại với sự dạy dỗ của Chúa. Cho nên trong thời mà Ahab trị vì đó, Chúa đã dấy lên tiên tri Eli. Và tiên tri Eli thấy tình cảnh đất nước, dân sự, vua trong thời đó bại hoại, và ông đã vâng lời Chúa và nói tiên tri rằng sẽ không có mưa, sẽ có hạn hán trên Israel. Và quả đúng như vậy. Và khi ông nói như vậy rồi thì Chúa sai ông đi nơi khác để lánh nạn, đi tới một cái khe nước đó để lúc nào cũng có nước để mà uống. Rồi con quạ nó đem thức ăn tới cho ông ăn. Rồi khi cái khe nước nó cạn không còn để uống nữa thì Chúa sai ông đi tới nhà của người đàn bà quá Sarepta để người đàn bà quá này nuôi ông. Cho đến ngày mà Chúa phán bảo với ông là phải đi ra mắt vua Ahab. Vì lúc khi ông nói tiên tri như vậy thì Ahab cho rằng tiên tri Eli là người đã làm rối loạn đất nước, dân tộc Israel. Cho nên là Ahab ra mắt tiên tri Eli. Mà trước đó là Ahab và Jezebel đã bắt các tiên tri của Đức Chúa Trời, giết, chỉ còn lại Eli trốn thoát. Cho nên khi mà Ahab thấy Eli, ông đã nói cái câu đó, có phải ngươi là kẻ làm rối loạn Israel chăng? Câu số 18, Eli đáp rằng, chẳng phải tôi làm rối loạn Israel đâu, bèn là vua và nhà cha vua. Bởi vì vua đã bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va và đã tin theo thần Ba Anh. Vậy bây giờ vua hãy sai người đi nhóm cả Israel với 450 tiên tri của Ba Anh và 400 tiên tri của Ác-đặc-bê ăn tại bàn Giê-sa-bên, khiến họ đến cùng tôi trên núi Cạc-mên. Thần Ba Anh là thần của ngoại đạo mà Ahab đã tôn thờ, xây dựng đền thờ cho nó. Còn thần Ác-đặc-bê là do bà vợ Giê-sa-bên này tôn thờ. Cho nên dân Israel thời đó đã đi vào bại hoại và thờ thần tượng Ba Anh và Ác-đặc-bê. Câu số 20. Vậy Ahab sai người đi nhóm cả dân Israel và những tiên tri trên núi Cạc-mên. Đoạn Ê-lê đến trước mặt dân sự mà nói rằng, các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài. Nếu Ba Anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân sự không đáp một lời. Tôi mở ngoặc tại đây một chút để con cái của Chúa hiểu. Eli nói với cả dân sự của Chúa rằng các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào. Có nghĩa là đi dẹo là có nghĩa là sao? Là đi hàng hai đó. Một chân bên này, chân bên kia. Một bên là thờ Đức Chúa Trời, chân thần của mình, Jehovah của mình. Nhưng mà một bên lại đi theo thờ Ba Anh và Ác Tật Tê. Cho nên tiên tri Eli đã nói như vậy, các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào. Ngày hôm nay câu nói này cũng có thể nói với một số tín hữu ở trong hội thánh của Chúa. Họ thờ phượng, họ nói họ theo, họ tin theo Chúa Giêsu, tin theo Đức Chúa Trời, nhưng bên cạnh đó họ cũng bước đi theo thần tượng nữa. Thần tượng của họ là gì? Nhiều thứ lắm. Những sự cám dỗ của đời này, và họ sẵn sàng họ bước đi. Họ cho rằng chỉ một lần tin vào Chúa là đủ rồi. Còn họ làm thêm những điều khác nữa mà ngoài cái tiêu chuẩn của đời sống tin kính mà Chúa đã dạy trong Kinh Thánh. Cho nên là ngày hôm nay, nhiều tín hữu cũng đi dẹo hai bên. Và lời tiên tri Eli nói với dân Israel cũng như nói với con cái Chúa hay là tín hữu đi dẹo hai bên ngày hôm nay như vậy đó. Đi dẹo hai bên nó cho đến chừng nào? Bởi vì Đức Chúa Trời không muốn như vậy. Ngài chỉ muốn con cái của Chúa là độc quyền, độc tôn cho Ngài. Chỉ thờ một mình Ngài mà thôi. Bước theo đường lối một mình Ngài mà thôi. Vì đó mới đúng là cái tiêu chuẩn mà để thuộc về Ngài. Câu số 22, bây giờ tiên tri nói với dân sự rằng trong vòng những tiên tri của Đức Giê-hô-va chỉ một mình ta còn lại. Còn các tiên tri Ba Anh số là 450 người. Vậy hãy cho chúng ta hai con bò đực. Họ phải chọn một con cho mình, xả ra từ miếng, sắp để trên củi, nhưng chớ châm lửa. Còn ta sẽ làm con bò kia, để nó trên củi, nhưng cũng không châm lửa. Đoạn, hãy kêu cầu danh của thần các ngươi. Còn ta sẽ kêu cầu danh của Đức Giê-hô-va. Thần nào đáp lời bằng lửa, ấy quả là Đức Chúa Trời. Cả dân sự đều đáp rằng lời nói rất phải. Eli bèn nói với những tiên tri Ba Anh rằng hãy chọn một con bò đực làm nó trước đi vì các ngươi đông, rồi hãy cầu khẩn danh của thần các ngươi nhưng chớ châm lửa. Vậy chúng bắt con bò mà người ta đã ban cho mà làm nó, rồi từ sớm mai đến trưa chúng cầu khẩn danh của Ba Anh mà rằng hỡi Ba Anh, xin đáp lời chúng tôi. Nhưng chẳng có tiếng gì, cũng chẳng ai đáp lời. Chúng đều nhảy chung quanh bàn thờ mình đã dựng nên. Khi đã đến trưa, Eli nhạo chúng nó mà rằng khá là lớn lên đi, vì người là thần, hoặc người đang suy gẫm, hoặc ở đâu xa, hoặc đang đi đường, hay là có lẽ người ngủ và sẽ thức dậy. Vậy chúng kêu lớn tiếng và theo thói lệ họ lấy gươm giáo gạch vào mình cho đến chừng máu chảy ra. Khi quá trưa rồi, họ cứ nói tiên tri như vậy cho đến giờ dâng của lễ chay ban chiều, nhưng vẫn không có tiếng gì, chẳng ai đáp lời, cũng không cố ý đến. Bây giờ Eli nói với cả dân sự rằng hãy đến gần ta. Dân sự bèn đến gần người. Đoạn Eli sửa lại cái bàn thờ của Đức Giê-hô-va bị phá hủy. Người lấy 12 hòn đá theo số 12 chi phái của các con trai Gia-cốp, là người mà lời của Đức Giê-hô-va đã phán cho rằng Israel sẽ là tên của ngươi. Người dùng 12 hòn đá ấy mà dựng nên một cái bàn thờ nhân danh Đức Giê-hô-va. Chung quanh bàn thờ, người đào một cái mương đựng được hai đấu hột giống, rồi chắc củi, xả bò tơ ra từng miếng và sắp nó lên trên củi. Kế đến người nói rằng hãy múc đầy 4 bình nước và đem đổ trên của lễ thiêu và củi. Người lại nói hãy làm lần thứ nhì, thì người ta làm lần thứ nhì. Người tiếp hãy làm lần thứ ba, và họ làm lần thứ ba cho đến nỗi nước chảy chung quanh bàn thờ và đầy cái mương. Sau đó tiếp tục là câu số 36 mà chúng ta người nghe, người hướng dẫn chương trình đọc đó, thì tiên tri Eli đã cầu nguyện với Chúa và lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống trong câu số 38 đó, thiêu đốt của lễ thiêu củi đá bụi và rút nước ở trong rương mương ra. Thế là dân sự thấy phép lạ quyền năng của Chúa thể hiện và họ đã sắp mình xuống la lên rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Có nghĩa là dân sự đã tỉnh thức và đã được phục hưng. Thưa Hội Thánh, tôi xin giải thích một vài điều về sự phục hưng, định nghĩa về sự phục vương hưng. Trong Habacuc chương 3 câu số 2 chép như thế này: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài lại khiến công việc Ngài dấy lên giữa các năm. O Lord, revive your work in the midst of the year. Có nghĩa là cái bản King James Version gọi là cái chữ revive đó là dấy lên, nghĩa là phục hưng, revival. Bản mới của Kinh Thánh tiếng Anh là chép rằng xin Chúa nhắc lại, Chúa làm lại hay là tái diễn, repeat them in our day. Còn bản dịch khác nói là phục hồi lại, thay mới hay là nối lại hay renew đó. Như vậy, phục hưng là làm cho hưng thịnh trở lại cái đã bị suy tàn, khôi phục lại cái đã mất. Phục hưng là sự phục hồi đời sống thuộc linh của một cá nhân hay ở giữa một nhóm người. Chữ revive có nghĩa là làm sống lại, và làm sống lại đơn giản là trở nên đúng với Đức Chúa Trời. Cái gì đó đã sai đi, bây giờ làm cho nó đúng trở lại, làm sống lại. Phục hưng là sự thức tỉnh của một cá nhân, một nhóm hay là hầu hết những thành viên ở trong hội thánh. Họ phải thánh hóa chính mình họ và trở lại với Đức Chúa Trời với lòng khiêm nhường. Phục hưng là phơi bày tội lỗi trong đời sống cá nhân và trong hội thánh, bởi vì tội lỗi làm ô uế, làm suy nhược và tiêu diệt, làm cho bị tiêu diệt. Đến đó chúng ta đã hiểu cái chữ phục hưng rồi. Khi chúng ta hiểu cái chữ phục hưng là tôi mong muốn con cái của Chúa yêu thích cái sự phục hưng của Chúa, là sự thăm viếng của Chúa. Chẳng hạn như công vụ các sứ đồ chương 2, khi Đức Thánh Linh giáng xuống theo lời hứa của Đức Chúa Giê-xu đó, đó là cơn phục hưng đó. Dân Israel đã bại hoại biết bao nhiêu thời kỳ rồi, nhưng đó là cơn phục hưng. Và ngày hôm nay, con cái của Chúa cần phải trông mong cơn phục hưng đó. Nhưng mà chủ đề của chúng ta sẽ quay lại: tại sao những cơ đốc nhân không có sự phục hưng? Có mấy điều mà tôi muốn chia sẻ cho con cái của Chúa. Điều thứ nhất là cơ đốc nhân không có sự phục hưng bởi vì họ không cầu nguyện. Chúng ta thấy tiên tri Eli đã cầu nguyện với Chúa đó. Và đây là cái quy luật của sự phục hưng, giống như sách Sử Ký thứ nhì chương 7 câu số 14 đó. Và nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai họa. Câu Kinh Thánh này nếu mà giảng thì nó mất thời giờ lắm. Nhưng mà tôi chỉ trích cho con cái của Chúa biết là dân sự của Chúa là những người gọi là con dân của Chúa hay là tín hữu hay là cơ đốc nhân đó. Nếu họ hạ mình xuống cầu nguyện với Chúa, tìm kiếm Chúa, trở lại bỏ con đường tà, trở lại với Chúa đó nghe, có nghĩa là đã đi lìa xa khỏi Chúa rồi, bây giờ trở lại với Chúa. Đôi lúc ngày hôm nay nhiều con cái của Chúa nói tôi vẫn tin Chúa mà, tôi vẫn ở trong hội thánh mà, tôi đâu có đi xa đâu. Nhưng không, họ vẫn đến nhà thờ, họ vẫn dâng hiến, Nhưng cái lòng họ đã trở bước với Chúa rồi. Họ còn có những cái thầm kiến mà, cái động cơ thầm kiến mà họ làm đó, nó không đúng theo ý muốn của Chúa. Đó là đã đi xa với Chúa rồi đó. Cho nên bây giờ Chúa muốn return, quay lại với Chúa hoàn toàn. Đặt để tâm linh, tâm trí, cuộc sống của mình hướng về Chúa một cách hoàn toàn. Chúa muốn như vậy. Lời cầu nguyện của Eli trong câu 36, 37 chúng ta nghe đó. Lại dựa vào Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Israel. Ngày nay xin tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Israel. Và tôi vâng lời Ngài để làm mọi sự. Đức Giê-hô-va ơi, xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi. Hỏi cho dân sự này nhận biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời và Ngài khiến cho lòng họ trở lại. Cho nên nếu một cơ đốc nhân nào mà không cầu nguyện như cái lời cầu nguyện mà tâm tình như vậy đó, có nghĩa là cơ đốc nhân đó đã thất bại. Cơ đốc nhân giữ cái mối cầu nguyện với Chúa cho con người mình lúc nào cũng có một mối quan hệ không giới hạn với Chúa, không bị ngăn trở với Chúa đó, để thì họ sẽ sống một đời sống đắc thắng. Nếu không họ sẽ thất bại. Cho dù họ có làm gì đi nữa là một đời sống cũng là thất bại, mà chúng ta đã nghe những sứ điệp hôm trước là châm về xác thịt đó. Bởi vì cầu nguyện là hơi thở của cơ đốc nhân. Bởi vì cơ đốc nhân, một tín hữu đó, cầu nguyện là kết nối với nguồn sống là cha của mình, là Đức Chúa Trời, là Chúa của chúng ta. Cái giá trị của sự cầu nguyện chúng ta không cần nói nhiều ở tại đây. Tại sao chúng ta phải cầu nguyện? Một đầy tớ của Chúa nói rằng khi Chúa sắp sửa làm một điều gì đó, Ngài luôn luôn muốn con dân của Ngài bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Rồi đầy tớ của Chúa là John Wesley đã nói, tất cả các công trình của Đức Chúa Trời đều được thực hiện bằng sự cầu nguyện đầy đức tin. Cầu nguyện trái ngược với kiêu ngạo, bởi vì kiêu ngạo nói rằng tôi làm được. Còn cầu nguyện nói rằng là tôi không làm được, cho nên xin Chúa làm được, chỉ có Chúa làm được, và tôi cầu xin Ngài trợ giúp, giúp đỡ. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa. Có rất là nhiều gương của những lãnh đạo phục hưng đã dâng lời cầu nguyện, như Evan Roberts nè, Charles Finney, vân vân. Tất cả những người đó đều là những người đã sốt sắng cầu nguyện với Chúa và đem đến sự phục hưng. Rồi chúng ta biết rằng các buổi cầu nguyện tại hội thánh là khuôn mẫu và là con đường dẫn đến phục hưng. Chúng ta quay trở lại công vụ các sứ đồ chương 1, chương 2, chúng ta thấy đó. Sự cầu nguyện đã đem lại sự phục hưng cho hội thánh của Chúa trong ngày lễ ngũ tuần. Công vụ đoạn 1, đoạn 2 cho chúng ta biết rằng khi họ tiễn Chúa Giê-xu thăng thiên rồi đó, thì cái số người đã quay trở về Jerusalem và cầu nguyện để chờ đợi chiều điều mà Chúa đã hứa. Và quả thật điều đó đã xảy ra bởi sự cầu nguyện của họ. Một mục sư đã nói rằng sa xuất khởi đầu trong hội thánh, phát xuất từ một hội thánh sao lãng sự cầu nguyện. Nói đến đó, chúng ta nhớ rằng cái buổi cầu nguyện của hội thánh của Chúa có bao nhiêu người tham gia? Những người trẻ đâu hết rồi, hay chỉ cần ông già bà cả cầu nguyện mà thôi? Chính những người trẻ đó là những người mà Chúa sẽ sử dụng nếu họ dành thời giờ để cầu nguyện với Chúa và với hội thánh. Charles Spurgeon, người đầy tớ đầy ơn của Chúa, đã nói rằng một hội thánh hay cầu nguyện là một hội thánh đầy quyền năng. Các buổi nhóm cầu nguyện là chìa khóa phục hưng từ ngày đầu của hội thánh đến nay. Nếu muốn được phục hưng, chúng ta phải cầu nguyện trong trạng thái bất lực cùng đường về tình trạng bế tắc của cá nhân và hội thánh ngày nay. Chúng ta nghe lời hứa của tiên tri Jeremy chương 33 câu số 3 đó. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Sự thâm viếng mà chúng ta tìm kiếm từ Đức Chúa Trời chỉ đến khi những tín hữu cầu nguyện cùng với nhau. Trong Ma-thi-ơ chương 18 câu 19 đó, quả thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Cơn phục hưng đầu tiên trong bất cứ cơn phục hưng nào luôn luôn là phục hưng trong sự cầu nguyện. Kế hoạch của Chúa đem phấn hưng đến trong các hội thánh Chúa là đem sự cầu nguyện. Cho nên đây là bài trắc nghiệm cho thấy cơn phục hưng đang xảy ra có thật hay không. Thân hữu bên ngoài sẽ tràn vào nhà thờ nếu hay là khi tín hữu bên trong đi ra cầu nguyện. Còn nếu chúng ta chuyển mãn, chúng ta không muốn, chúng ta lười biếng, chúng ta bị ngăn trở, làm sao mà những người hư mắt đã tìm đến với Chúa, đến với hội thánh được? Đó là nguyên tắc thuộc linh đó quý vị. Cho nên hội thánh cần cầu nguyện, hội thánh cần thời giờ cầu nguyện, và có nhiều điều mà chúng ta không cần nói ở đây bởi vì nó mất thời giờ. Cho nên là tội nhân sẽ cầu nguyện tìm kiếm Chúa khi tín hữu cầu nguyện và tìm kiếm Chúa trước. Người chưa tin Chúa chỉ có thể được tái sanh, sanh lại bởi Thánh Linh khi Cơ Đốc nhân cưu mang và sanh họ ra trong sự cầu nguyện. Không những cầu nguyện nhưng mà còn cầu nguyện bền đổ nữa. Các môn đồ của Chúa ngày xưa, Chúa bảo họ cầu nguyện, chờ đợi Chúa, họ cầu nguyện 10 ngày thì Đức Thánh Linh đổ xuống. Giả sử nếu họ cầu nguyện chỉ 5 ngày hay là 1 tuần rồi họ giải tán, họ không nhóm nhau lại nữa. Họ thấy Chúa hứa như vậy mà cầu nguyện tuần lễ rồi mà không có, thôi không cầu nguyện nữa. Thì Đức Thánh Linh có giáng xuống không? Cho nên là con cái của Chúa cần phải học cái lẽ thật của Chúa, cầu nguyện và kiên trì để bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa. Ngày hôm nay hội thánh của Chúa có cầu nguyện không? Có. Họ có cầu nguyện nhưng mà thường là cầu nguyện không có cảm giác, cảm xúc gì hết đó. Họ có cầu nguyện nhưng mà thường không có đức tin. Cầu nguyện thì cầu nguyện như vậy chứ không có đức tin. Họ cầu nguyện nhưng thường thì những lời cầu nguyện của họ theo nghi thức và chiếu lệ. Họ cầu nguyện để giữ cho hội thánh có thể tiếp tục bình thường, nhưng ít cầu nguyện đặc biệt cho sự phục hưng, tức là sự hồi sinh của cá nhân và của cả hội thánh. Nếu mà họ cầu nguyện như vậy là chính họ phải hành động. Họ cầu nguyện cho hội Chúa được thăm viếng hội thánh thì chính họ phải được Chúa thăm viếng. Họ phải siêng năng hơn, yêu mến Chúa hơn và đặt Chúa trên hàng đầu. Có thể gọi là chữ là hy sinh cho Chúa. Thật ra nói hy sinh cho Chúa chứ thật ra không phải là hy sinh. Nhưng đó là những điều mà tôn vinh Chúa. Chúa đòi hỏi trước tiên mà. Cho nên khi chúng ta dành cái điều gì trước tiên cho Chúa, đó không phải là sự dâng hiến. Nhưng đó là sự tôn vinh Chúa. Để đẹp ý muốn của Chúa. Và khi đẹp ý muốn của Chúa thì chúng ta có tất cả. Tôi đã từng nói cái lẽ thật này. Cho đến khi con cái của Chúa lãnh hội được cái lẽ thật đó. Ví dụ, Chúa muốn chúng ta sống làm vinh hiển danh Chúa. Nhưng mà khi chúng ta làm vinh hiển danh Chúa thì chúng ta được vinh hiển. Tôi không hiểu con cái của Chúa có lãnh hội được cái điều đó không? Nhiều lúc chúng ta nói chúng ta dâng hiến cho Chúa, hy sinh tiền của cho Chúa. Nhưng mà thật ra đó là cái sự gieo ra và chúng ta gặt cho chính mình. Kinh Thánh bày tỏ cái điều đó nhiều rồi. Ví dụ những tài sản mà chúng ta dâng cho Chúa làm công việc của Chúa một cách đúng đắn á, Chúa gọi đó là gieo ra đó, và đến ngày chúng ta sẽ gặt lại. Thì đó là lợi cho chúng ta chứ đâu phải là lợi cho Chúa, đúng không? Lợi cho chúng ta, cho những linh hồn hư mất. Còn Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đâu có cần cái gì đó. Ngài không cần gì cả. Đâu có phải là một cơ đốc nhân nào đó tôn vinh Chúa thì Chúa mới được tôn trọng đâu. Không, Ngài là Đức Chúa Trời. Ai muốn tôn cao Ngài thì tôn cao. Ai muốn sỉ nhục Ngài thì cứ sỉ nhục. Nhưng mà người nào tôn cao Ngài thì cha ta ắt tôn quý người. Chúa phán câu đó, đó. Người nào yêu mến Chúa chừng nào, kính sợ Chúa chừng nào, thì người đó càng được tôn trọng chừng đó. Sự cầu nguyện phục hưng đầy đức tin sẽ mang lại sự phục hưng. Nhưng mà nếu con cái của Chúa không có sự phục hưng, có nghĩa là họ không cầu nguyện cho điều đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cơ đốc nhân không có sự phục hưng bởi vì họ không mong đợi điều đó. Điều này đúng không, phải không quý vị? Thực tế phải không? Có người, nhiều người không có trông mong phục hưng. Tôi vậy được rồi chứ tôi không muốn tôi thuộc linh nữa. Tôi không muốn là tôi giỏi kinh thánh nữa. Tôi không muốn tôi được hiểu biết Chúa nữa. Tôi không muốn tôi được làm một người kính sợ Chúa nữa. Tôi như vậy được rồi. Cầm chừng như vậy được rồi. Có tên trong hội thánh được rồi. Hoặc là có tên ở thiên đàng được rồi. Tên trong hội thánh thì chắc chắn có đó. Còn tên trong sổ sự sống của Chúa thì đến ngày mà Chúa dỡ ra thì mình mới biết chắc chắn à. Mà tên ở trong hội thánh thì không có nghĩa lý gì hết. Đó là giống như là club, câu lạc bộ, member của một câu lạc bộ nào đó. Không nói lên điều gì cả. Cơ đốc nhân không có phục hưng bởi vì họ không trông mong điều đó. Có nhiều lý do mà hội thánh hay là một tín hữu cần có sự phục hưng. Bởi vì đời sống mà nguội lạnh, giữ lễ của con cái của Chúa. Họ không thờ phượng Chúa đúng như Chúa dạy là lấy tâm linh và thờ phượng. Họ bị mắc lửa trong sự thờ phượng. Đôi lúc họ không cần đến nhà thờ nữa. Họ thờ phượng online thôi. Trong khi những con cái của Chúa đến nhóm lại với nhau để Chúa hiện diện ở giữa và ca ngợi Chúa thì họ không cần điều đó. Nhưng mà họ đã mắc lửa thờ phượng rồi. Và con người sợ nói về Đức Chúa Trời và những điều Ngài đã làm cho họ. Họ sợ nghe những điều đó bởi vì Chúa làm cho họ nhiều quá đi mà bây giờ họ không làm cái gì cho Chúa, cho nên họ sợ nói về những điều Chúa làm cho họ. Con người sợ ban cho Đức Chúa Trời những điều mà họ có. Con người không nhận thức rằng họ cần Đức Chúa Trời trong cuộc đời của họ cho sự tồn tại. Và mỗi người là một tội nhân và cần được nhắc nhở về Đức Chúa Trời và những điều Ngài có thể làm cho họ. Làm thế nào họ được cứu? Để nói lên họ biết coi trọng cái sự cứu chuộc của họ. Nó đầy trọn như thế nào? Và họ hưởng ứng với cái sự cứu chuộc của Chúa như thế nào? Nó nói lên cái mức độ, cái tầm quan trọng mà họ nhìn, họ biết ơn Chúa qua sự cứu rỗi đó. Cho nên xét chung về những điều đó thì trong hội thánh của Chúa đã ban hoại nhiều, nhiều con cái của Chúa và kể cả hội thánh cần có sự phục hưng. Chúng ta xem mục đích hay là kết quả của sự phục hưng để chúng ta trông mong cái sự phục hưng. Trong câu 37 đến câu 40 thì chép như thế này: Đức Giê-hô-va ôi xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời và Ngài khiến cho lòng họ trở lại. Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống thiêu đốt của lễ thiêu củi đá bụi và rút nước trong mương. Thấy vậy cả dân sự sắp mình xuống đất và la lên rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-li nói rằng hãy bắt các tiên tri của ba anh, chớ cho thoát một người nào. Chúng bèn bắt họ, Ê-li đem họ xuống dưới khe Ki-son và giết họ tại đó. Một ngày giết 450 người tiên tri của ba anh. Quý vị biết cái biến cố này là cái biến cố kinh khủng lắm. Chứ không phải là một cái biến cố đơn giản như chúng ta chỉ đọc thoáng qua thôi. Giết 450 tiên tri của ba anh. Giết sạch, tẩy sạch đi cái thần tượng ô uế gian ác ở trong đất của Chúa, trong nhà của Chúa. Làm điều đó thì mới đẹp lòng Chúa được. Đôi lúc cái tình cảm, cái suy nghĩ của con người đôi lúc nó không chuẩn xác, đúng không? Chúng ta nói làm sao mà thương yêu chứ, họ cũng là người mà, thương họ chứ. Đức Chúa Trời thương yêu mà nỡ giết một người nào? Không, Đức Chúa Trời thương lắm, nhưng mà Ngài không dung chứa tội lỗi, quý vị. Điều này là điều xảy ra cho dân Israel và cũng sẽ xảy ra cho dân sự của Chúa ngày hôm nay. Nếu chúng ta cứ bước đi hàng hai như vậy, hãy coi chừng. Mục đích của một cơn phấn hưng là quay về với Đức Chúa Trời và làm vinh hiển danh của Ngài và khôi phục lại mục đích của Ngài cho cuộc đời của mỗi cơ đốc nhân. Kết quả của cơn phục hưng là Đấng Christ được tôn cao, lên ngôi và các thánh đồ được lay động. Bên cạnh đó, ma quỷ bị đánh bại, tội lỗi bị tiêu diệt và sự vui mừng tràn ngập trên con cái của Chúa. Sau khi giết các tiên tri, bà anh, người ta ngồi lại ăn uống mà. Ăn uống những của lễ họ dâng cho Chúa đó. Sự phục hưng để biến đổi những cuộc đời, ban quyền năng cho người chăn bày, kích thích các hội thánh, mang sự chân thực của Đức Chúa Trời đến cho toàn bộ dân số trong cộng đồng. Không những hội thánh được phục hưng nhưng mà cộng đồng sẽ được phước, quý vị ạ. Cuối cùng, cứu được nhiều linh hồn. Đây là một kết quả chứ không phải là điều kiện. Nhưng một cơn phục hưng thật sẽ có kết quả là cứu chuộc được nhiều linh hồn. Cho nên với những phước hạnh như vậy đó, quý con cái của Chúa đang hiện diện và nghe cái sứ điệp này, chúng ta có trông mong cơn phục hưng xảy ra cho mình và cho hội thánh không? Nếu cơn phục hưng nó xảy ra cho một cá nhân nào đó thì gia đình của họ được phước trước. Cá nhân nó sẽ trở về nhà và sống đúng như lời của Chúa và Chúa vận hành trong đời sống của họ sẽ đem lại phước hạnh cho những người ở trong gia đình của mình trước. Mình hãy trỗi dậy. Sống đúng như cái điều mà Chúa dạy đó, đừng sống khác. Vì thế, phục hưng chỉ đến với những người trông mong Đức Chúa Trời. Sau khi sự việc rồi đó, tiên tri Eli nói trong câu 43 nè. Đoạn, người nói với kẻ tôi tớ của mình rằng xin hãy đi lên ngó về phía biển. Bây giờ trông mong mưa mà, sau khi tiêu diệt các thần tượng ba anh rồi đó, bây giờ cái điều mà trông mong là Chúa hiện diện và Chúa đổ một cơn mưa xuống cho một cái đất nước mà bị hạn hán 3 năm rưỡi đó. Nhìn về phía biển, phía hướng đông đó để xem thử có dấu hiệu của mưa hay không. Eli đã trông mong một cơn mưa một cách hoàn toàn. Ông trông mong sự phục hưng hoàn toàn. Ông đã sai người đầy tớ của mình đi tìm kiếm nó. Như vậy, quý tín hữu trong hội thánh đang tìm kiếm điều gì? Quý vị có tìm kiếm cơn phục hưng hay không? Hay là mỗi lần trông mong đến nhà thờ chỉ để hát sướng rồi thông công chuyện trò rồi ăn uống rồi đi về? Nhưng hãy trông mong cái cơn phục hưng đến với dân sự của Chúa trong hội thánh, để Chúa vinh hiển, để mình được phước, gia đình được phước, hội thánh được phước và cả cộng đồng được phước. Rồi sau đó trong câu 43 phần B đó, người đầy tớ đi lên xem nhưng nói rằng không có gì hết. Tiên tri Eli trông mong có mây, có mưa nhưng mà không thấy gì hết. Nhưng mà ông vẫn trông mong một cách kiên trì và ông nói rằng Đoạn người nói với kẻ tôi tớ mình rằng xin hãy đi lên, ngó về phía biển. Kẻ tôi tớ đi lên xem nhưng nói rằng không có gì hết. Eli lại nói rằng hãy trở lên 7 lần. Có nghĩa là đi lên trên đó nhìn xem không thấy, quay trở về xuống. Đi lên nhìn và không thấy, quay trở về xuống và đi lên cho đến lần thứ 7. Số 7 là con số trọn vẹn đó quý vị. Kiên trì, kiên nhẫn trong mong một cách thật sự đó. Và lần thứ 7 thì ông nói rằng có một cụm mây bằng lòng bàn tay thôi. Mây là biểu tượng của mưa, vì mây gặp lạnh sẽ mưa, sẽ thành mưa xuống đất. Có một đám mây thôi, đức tin bằng hạt cải thôi, khiến ngọn núi này cắt mình quăng xuống biển nó sẽ vâng lời mà. Bây giờ thấy một cụm mây, như vậy là có một cái dấu hiệu, có một sự hy vọng tại đó. Ban đầu trông mong cái đã, rồi thấy cái dấu hiệu nhỏ nhỏ nhặt cái đã. Cho nên là tình trạng của dân Israel tội lỗi tràn ngập, họ thờ Đức Chúa Trời và thờ phượng thần tượng Ba Anh và Ác Đặc Tê nữa. Cho nên bây giờ cơn phục hưng này sẽ xảy ra. Nếu người nào có một đời sống tội lỗi thì người đó cần có sự phục hưng. Và những người tội lỗi thường thường sống trong tội lỗi, họ không trông mong có cơn phục hưng. Bởi vì cơn phục hưng xảy ra họ đều ăn năn tội lỗi. Dân Israel sắp mình xuống. Không chịu ăn năn tội lỗi, cho nên tiên tri Eli nói các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào đó. Những người sống ở trong tội lỗi, cho nên trong Sử Ký thứ nhì chương 7 câu số 14 nói đó, hãy hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường tà. Con đường tà là con đường gì? Là con đường mà không có chính. Chính tà là chính là đúng, tà là sai đó. Đơn giản như vậy thôi. Thì Chúa ở trên trời sẽ nghe điều đó, sẽ tha thứ tội cho chúng nó và cứu xứ khỏi tai họa. Cho nên chúng ta hãy trong mong đợi sự ban phước của Đức Chúa Trời và để cho Đức Chúa Trời hồi sinh. Hãy khát khao sự phục hưng. Ngày nay nhiều tín hữu không trông mong, không có sự phục hưng cho cá nhân mình và cho hội thánh của Chúa. Hãy trông mong điều đó, bởi vì kết quả, mục đích và ích lợi của cơn phục hưng đó cho chính mình, gia đình mình, hội thánh và cho những linh hồn hư mất. Và điều cuối cùng, Cơ Đốc nhân không có sự phục hưng bởi vì họ không nhận ra nó. Đôi lúc có những cái dấu hiệu nho nhỏ mà họ không nhận ra. Một đám mây có kích thước bằng lòng bàn tay của một người. Câu số 44 đó. Lần thứ 7 kẻ tôi tới đáp rằng tôi thấy ở phía biển lên một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Eli bèn tiếp, hãy đi nói với Ahab rằng hãy thắng xe và đi xuống kẻo mưa cầm vua lại chăng. Với cái nhìn của một đầy tớ của Chúa, ông nhìn thấy một cái cụm mây bằng lòng bàn tay, có nghĩa là cái dấu hiệu mà Đức Chúa Trời sẽ là mưa xuống. Và ông đã thông báo cho Ahab biết rằng là vua hãy mau mau leo lên xe ngựa và chạy xuống trước, chứ không thôi là ướt hết. Eli chỉ cần một dấu hiệu nhỏ để thấy phước hạnh của Đức Chúa Trời. Hãy nhạy bén nhận ra dấu hiệu mà Đức Chúa Trời cho một cơn phục hưng của hội thánh của Chúa. Nói như vậy không phải là cả hội thánh đều không có những con người mà sống đúng theo ý muốn của Chúa đâu quý vị. Có. Nhưng mà không nhiều. Có những con người sốt sắng cho Chúa, nhưng đôi lúc cũng không có hiểu biết trọn vẹn lẽ thật của Chúa để sống mạnh hơn, để tác động đến những người khác. Tôi thấy có những người yêu mến Chúa lắm, thậm chí yêu mến Chúa và được đối diện với Chúa qua những điều nhỏ nhặt mà Chúa ban cho đời sống hàng ngày đó. Nhưng mà phải làm nhiều hơn nữa. Quý con cái của Chúa có thấy sự phục hưng nho nhỏ nào của Chúa không? Có nhận ra nó không? Có những dấu hiệu nào không? có bằng chứng của Đức Chúa Trời hành động trong tấm lòng của quý vị không? Cho nên là qua phân đoạn Kinh Thánh này, câu chuyện này, cũng như qua cái chủ đề mà chúng ta vừa nói trong mấy chục phút vừa qua, tại sao Cơ Đốc nhân không có sự phục hưng? Bởi vì họ không cầu nguyện, họ không trông mong và họ không nhận ra nó. Cho nên con cái của Chúa hãy nhận ra những cái dấu hiệu nho nhỏ và hãy đẩy mạnh tin cậy nơi Chúa và kéo lòng mình, lòng con cái của Chúa quay trở lại với Chúa để cho quyền năng của Thánh Linh Chúa hành động trong cá nhân mình, cho hội thánh của Chúa, cho gia đình của mình, cho hội thánh của Chúa. Như bài hát chúng ta thường hát đó, xin Đức Chúa Trời phục hưng hội thánh Ngài. Nhưng trước hết là trên mỗi một người trong chúng con, Ngài hành động trong lòng của con trước. Bây giờ chúng ta trông mong hội thánh, trông mong mấy chục người trong hội thánh, trăm người trong hội thánh. Nhưng mà trước tiên mỗi cá nhân cái đã, rồi mới bùng lửa được. Một cái lò than đó đang tắt ngấm như vậy, cần có một cục than. Một cục than đó đỏ ở giữa lò than đó, nó đỏ nóng rồi, nó quạt ra chung quanh đó, cuối cùng cái lò than nó nóng hực. Thế nên xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa, hãy trỗi dậy sự trông mong. Một đám mây nhỏ kích thước bằng lòng bàn tay của một người, đó là dấu hiệu. Tìm kiếm các dấu hiệu của sự phục hưng, hãy thổi bùng sự phục hưng trở thành ngọn lửa trong chính mình, trong hội thánh của Chúa. Amen.